vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là thông tin từ giáo sư Michael Gitt, phó giám đốc y tế liên bang, nói về tầm soát ung thư ruột để ngăn ngừa căn bệnh ung thư gây tử vong nhiều thứ hai ở Úc chỉ sau ung thư phổi.
Hello, my name is Professor Michael Gitt. I'm Deputy Chief Medical Officer with the Australian.
Xin chào, tôi là giáo sư Michael Gitt, phó giám đốc của Bộ Y tế Chính phủ Úc. Thưa quý vị, tháng 7 này là tháng nhận thức về ung thư ruột quốc gia. Và nhân dịp này, tôi muốn nói với quý vị về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư ruột.
Dạ, xin giáo sư cho biết là cái tình hình bệnh ung thư ruột hiện nay ở Úc như thế nào ạ?
Bowel cancer is common.
Như quý vị cũng biết, ung thư ruột là loại ung thư phổ biến hàng thứ ba tại Úc, sau ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Ung thư ruột cũng đứng hàng thứ hai trong số các loại ung thư gây tử vong nhiều nhất đối với người dân Úc sau ung thư phổi. Thế nhưng tin tốt là nếu được chẩn đoán sớm, thì hơn 90% trường hợp ung thư ruột có thể được điều trị thành công. Vì vậy, một điều rất quan trọng là chúng ta phải sàng lọc các trường hợp mắc bệnh ung thư ruột để chữa trị kịp thời.
Dạ, xin giáo sư cho biết thêm chi tiết về cái chương trình tầm soát ung thư ruột quốc gia của Úc ạ.
Theo chương trình tầm soát ung thư ruột quốc gia, cứ mỗi 2 năm, tất cả mọi người ở Úc từ 50 đến 74 tuổi được gửi bộ xét nghiệm tầm soát ung thư ruột đến tận nhà qua đường bưu điện. Và mỗi khi quý vị nhận được một bộ xét nghiệm gửi đến nhà, chúng tôi yêu cầu quý vị dành thời gian để lấy mẫu xét nghiệm cần thiết và gửi lại, cũng qua đường bưu điện, để chúng tôi có thể tầm soát ung thư ruột cho quý vị.
Và cái việc tự lấy mẫu xét nghiệm thì có dễ thực hiện hay không, thưa giáo sư ạ?
The screening kit contains instructions.
Trong bộ dụng cụ xét nghiệm có hướng dẫn cụ thể cách lấy mẫu. Về cơ bản, mỗi người cần lấy 2 mẫu phân rất nhỏ từ 2 lần đi vệ sinh. Mẫu được lấy bằng cách sử dụng một miếng gạc nhỏ, rồi cho vào một cái ống được gửi chung với bộ xét nghiệm. Lấy mẫu xong, bạn cho mẫu vào bao thư cũng được gửi kèm, và hãy gửi mẫu trở lại cho chúng tôi để tiến hành kiểm tra. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem liệu có máu lẫn trong phân của quý vị hay không, bởi vì đó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư ruột. Thông thường rất khó nhìn thấy máu lẫn trong phân, vì vậy, bạn có thể không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu máu nào trong phân trong những lần đi vệ sinh. Và bây giờ, điều quan trọng là nếu như bạn có bất kỳ triệu chứng hoặc dấu hiệu nào của bệnh ung thư ruột, bạn nên nhanh chóng hỏi ý kiến bác sĩ gia đình của mình.
Dạ, xin giáo sư có thể cho biết một số dấu hiệu của ung thư ruột ạ?
The signs of bowel cancer can include noticing blood.
Các dấu hiệu của ung thư ruột có thể bao gồm nhận thấy máu trong phân khi đi vệ sinh. Bên cạnh đó còn có dấu hiệu giảm cân, mệt mỏi nhiều, thay đổi thói quen đi tiêu, tá bón hoặc tiêu chảy kéo dài, hoặc một số người có thể nhận thấy đau hoặc thậm chí sưng ở bụng hoặc dạ dày. Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào như vừa nêu, xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ gia đình của quý vị. Ngoài ra, quý vị nào có tiền sử gia đình bị ung thư ruột, xin hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị. Hãy chắc chắn rằng bác sĩ gia đình biết điều đó, bởi vì trường hợp đó có thể cần bắt đầu tầm soát ung thư ruột sớm hơn tuổi 50. Quý vị hãy nhớ rằng tầm soát ung thư ruột có thể cứu mạng người. Việc đó có thể cứu sống quý vị, hoặc có thể cứu sống một trong những người thân yêu của quý vị. Vì vậy, tôi kêu gọi mọi người hãy tham gia vào chương trình tầm soát ung thư ruột quốc gia. Chương trình được tiến hành miễn phí cứ mỗi 2 năm cho bất kỳ ai trên 50 tuổi.
Nếu bạn ở độ tuổi từ 50 đến 74
và nhận được một trong các bộ dụng cụ xét nghiệm gửi đến nhà qua đường bưu điện, hãy vui lòng lấy mẫu và gửi trở lại nơi xét nghiệm. Bằng cách đó, bạn sẽ biết liệu bạn có cần phải kiểm tra thêm để xem liệu bạn có bị ung thư ruột hay không. Nên lưu ý rằng, một người thực sự cảm thấy khỏe mạnh vẫn có nguy cơ bị ung thư ruột. Vì vậy, xin đừng bỏ qua việc kiểm tra khi bộ dụng cụ xét nghiệm được gửi đến nhà của quý vị.
Dạ, cũng xin giáo sư cho biết về cái tỷ lệ người tham gia chương trình tầm soát ung thư ruột của Úc hiện nay ạ.
Hiện tại, trong số những người được gửi bộ dụng cụ kiểm tra ung thư ruột, chỉ có khoảng 44% gửi lại mẫu để xét nghiệm. Vì vậy, chúng tôi đang kêu gọi để tăng số lượng người gửi lại mẫu xét nghiệm khi họ nhận được bộ dụng cụ gửi đến nhà qua đường bưu điện. Hồi năm 2019, chúng tôi đã có một chương trình làm việc với các bác sĩ gia đình để nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư ruột. Việc đó đã thành công hơn cả mong đợi. Năm 2019, chúng tôi ghi nhận thêm 93.000 người gửi lại mẫu xét nghiệm ung thư ruột. Và điều đó có nghĩa là chúng tôi đã chẩn đoán và điều trị thành công thêm 856 trường hợp ung thư ruột, cứu được 469 mạng người và tiết kiệm được hơn 46 triệu đô la chi tiêu cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, tôi đặc biệt kêu gọi các bác sĩ gia đình hãy khuyến khích bệnh nhân trong độ tuổi từ 50 đến 74 rằng khi họ nhận được bộ xét nghiệm ung thư ruột thì hãy lấy mẫu xét nghiệm và gửi lại để họ có thể được kiểm tra. Và sau đó, nếu họ được yêu cầu làm thêm xét nghiệm, bác sĩ gia đình hãy kiểm tra để chẩn đoán hoặc loại trừ nguy cơ ung thư ruột.
Quý vị thính giả vừa nghe thông tin từ Phó Giám đốc Y tế Liên bang, giáo sư Michael Kitt, khuyến cáo mọi người ở Úc từ 50 tuổi trở lên nên tham gia chương trình tầm soát ung thư ruột để mà bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như là làm giảm gánh nặng cho y tế quốc gia. Và trong phần tiếp theo của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne sẽ mang đến những thông tin rất là hữu ích về tai biến mạch máu não cũng như là những lời khuyên để mà mọi người có thể phòng ngừa căn bệnh này. Và Thanh Ngôn xin kính mời bác sĩ Nguyệt ạ.
Kính chào quý vị thính giả. Trước nhất á, khi mình nói tai biến mạch máu não tức là một cái sự bất ngờ xảy ra giống như là một cái accident á, một cái sự tai họa đó, một cách bất ngờ của cái hệ thống mạch máu ở trên não bộ của chúng ta thì gọi là tai biến mạch máu não, và tiếng Anh người ta gọi là stroke, có nghĩa là cái sự tuần hoàn đó tự nhiên nó bị đứt đoạn ở cái vùng đó. Thì cái sự đứt đoạn đó nó có hai cái lý do thường tình, là một á, là mạch máu nó bể cho nên cái vùng đó, đó nó không có được máu dẫn đi một cách bình thường nữa, mà nó bể thì nó chảy loạn ra đó, tại một vùng nó nhiều máu nó chảy ào ra đó, nhưng mà những nơi khác mà nó cần phải đi tới thì nó lại không đi được bởi vì nó bị gián đoạn. Thành ra một vùng của não đó, một điểm nhỏ hay là một vùng có tính cách lan rộng hơn một chút đó, bị gián đoạn sự tuần hoàn. Mà theo quý vị biết đó, khi mà nó gián đoạn sự tuần hoàn đó, cái tế bào não ở đó không có được nuôi dưỡng bởi oxygen nó đem tới từ máu, cho nên nó không sinh hoạt được và nó trở thành tê liệt. Nếu cái vùng não đó nó nằm ở phía trán của chúng ta thì nó sẽ tê liệt những cái cơ quan hoạt động, ví dụ như một chân của chúng ta bị tê và bị liệt, hay là một tay của chúng ta bị liệt, hay có khi cả nửa thân người từ nửa đầu bên này xuống nửa bên chân một bên người á bị liệt hết chẳng hạn, thì đó là cái vùng vận động. Nếu mà nó xảy ra tại những cái vùng khác, cái vùng đó mà mình phối hợp tư tưởng vân vân thì nó lại sẽ bị ảnh hưởng qua cái chuyện đó.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những cái nguyên nhân chính nào có thể dẫn đến tai biến mạch máu não ạ?
Nguyên nhân mà thông thường nhất mà ai cũng hiểu đó là huyết áp cao quá nó bể mạch máu. Vậy thì tại sao là huyết áp cao? Là tại vì chúng ta ăn cái chất mỡ gọi là cholesterol nó vào nhiều quá suốt cuộc đời chúng ta mà chúng ta không biết. Ít nhất là 10 năm nó mới ảnh hưởng, cho tới 20 năm là nó đi tới những cái tình trạng là huyết áp cao. Thành ra quý vị thấy không, chẳng có ai mà huyết áp cao mà dưới 30 tuổi hết á. Phải từ trên 30 tuổi trở lên. Điều đó chứng tỏ rằng sự xâm nhập của cái chất cholesterol vào thành mạch máu đó làm hư hại từ từ mãi đến một lúc mà nó đã ảnh hưởng được đến cái sự lưu thông huyết, thì khi đó mới gây ra triệu chứng như thế. Thì cái chất cholesterol đó nó làm cái gì? Là nó vào, nó đậu ở trong cái thành mạch máu đó. Nó làm cho cái thành mạch máu càng ngày càng cứng lên. Gọi là chai cứng mạch máu, đó là như thế, là vì cái mạch máu của chúng ta nó mềm dẻo giống như là người ta bơm nước vào những cái ống cao su mềm mại, thì mạch máu của chúng ta nó cũng mềm mại, nó lưu thông đi một cách êm ả, nó không có bị chống trở lại. Còn nếu chúng ta bơm nước vào một cái ống sắt á, thì tự nhiên mình thấy cái áp lực nó tức lên liền, là vì nó không có mềm mại để giãn nở khi mà bơm mạnh tới, và nó cứ như thế nó đưa cái áp lực lên cao. Thành ra nếu mạch máu của chúng ta mà bị chai cứng như vậy á, thì nó không có đàn hồi nữa. Thành khi mà tim nó bơm cái ào ra 70 ml máu á, thì động mạch nó cũng cứng ngắc rồi, nó không có giãn ra một chút để mà nó chứa hết cái lượng nước đó một cách êm ả, mà nó chống trở lại, nó phục cao lên. Vì vậy mà gọi là huyết áp cao. Huyết áp cao như vậy á, thì nó làm cho tức ở trong cái thành mạch máu dữ lắm, cho nên khi mà tới những cái nơi mà mạch máu nó yếu nó có thể bị bể. Và khi mà nó bể như vậy thì cái đoạn đó đó máu nó đâu có đi tới được cái cuối bên kia. Vì thế cho nên là cái vùng não vùng đó nó tắc nghẽn và nó không có hoạt động. Đó là lý do mà thông thường nhất. Và còn một cái lý do thứ hai nữa mà ít ai biết đến đó, đó là khi bất thần mình trục huyết áp quá đáng, huyết áp không đủ mạnh để bơm máu lên đầu thì trên đầu cũng bị thiếu sự tuần hoàn. Và khi tuần hoàn không xảy ra ở vùng nào thì vùng đó bị ảnh hưởng. Tức là nếu mà tuần hoàn lên trên não mà không đủ cũng có thể bị tai biến mạch máu não, mà không phải là do bể mạch máu mà là do đông máu. Tức là máu nó không đủ áp lực để nó chảy thì nó chảy yếu từ từ. Và khi nó yếu từ từ như vậy nó có đủ thời gian để cho những cái tế bào máu nó đông lại với nhau. Rồi hơn thế nữa, nếu thành mạch máu của chúng ta mà đã hư, đã bị mỡ đóng vào đó trở thành dày, cứng và lồi lõm, không còn trơn láng ở bên trong. Thường thường mạch máu bên trong nó rất là trơn láng để sự lưu thông huyết dễ dàng. Bây giờ nó đóng lõm dõm, có khi dày, có khi cạn, thì bên trong nó nhám lắm, cho nên cái sự lưu thông huyết nó cũng bị cản trở phần nào. Ví dụ như bây giờ chúng ta cả ngày chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta mê mẩn quá, quên uống, quên ăn đi, nhưng cái lượng nước trong hệ thống tuần hoàn của chân ta nó giảm thấp xuống thì sự tuần hoàn nó chảy chậm lại, nó yếu từ từ đi. Và nó yếu từ từ đó thì có một cái chỗ nào đó đó, nhất là mạch máu ở đó nó hơi lồi lõm, nó không có được trơn láng thì nó lại chảy còn yếu hơn nữa, thì nó tự nhiên nó đông máu lại. Thì khi mà nó đông máu vùng đó, cái hậu quả của nó cũng giống như là bể mạch máu, tại vì cái khúc bên kia của cái mạch máu nó không được lưu thông máu nữa thì máu không có tưới được trên cái vùng não đó, thì chúng ta cũng bị kết quả giống nhau. Mà cái cách nó xảy ra thì khác, một bên là bể mạch máu, một bên là đông máu bít cái mạch máu đó lại. Những cái nguyên nhân mà làm cho lưu thông máu chậm như vậy đó là thường thường ví dụ như chúng ta bị tiêu chảy cấp tính, chúng ta đi cầu mất nước, uống vào thì không được, và chúng ta ói ra chẳng hạn, thì những cái cơ hội mà có thể gây đến, nhất là trong những người mà mạch máu đã hư hại, đã có tiền căn huyết áp rồi, cũng là cái cơ hội để đưa đến đông máu ở trong mạch máu, ở trên não bộ. Cho nên quý vị cũng phải để ý những cái lý do bình thường như vậy. Nhiều khi cái chuyện nó rất là tầm thường mà nó đưa đến cái hậu quả rất là ghê gớm. Vì vậy ăn uống phải điều độ, dầu cho có quên ăn đi nữa thì cũng nên nhớ uống nước. Ví dụ như ngày đó bận quá không ăn được thì mình cũng phải uống một ly sữa hay cái gì đó để nó có cái lượng nước vào đó để mà nó di chuyển cái mạch máu của chúng ta.
Và cái trường hợp mà xảy ra tai biến mạch máu não rồi á, thì cái hậu quả sẽ như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Khi mà nó xảy ra một vùng nào của não bộ mà hư hỏng thì vùng đó dĩ nhiên là không hoạt động được. Ở trong não nó có những cái vùng sinh hoạt về vận động. Thì ví dụ như là tay mình giở lên, chân mình giở lên, mình đi, mình đứng. Cái đó là sinh hoạt về vận động. Thì đó là vùng trán. Nếu mà cái vùng bên gần cái lỗ tai mình đi lên á, gọi là vùng parietal đó, tức là cái vùng một bên cái đầu của mình á, thì cái vùng đó là cái vùng phối hợp giữa những tư tưởng, để cho ví dụ bây giờ mình muốn suy nghĩ cái gì đó là cái vùng đó nó phụ trách, nó phối hợp những cái tư tưởng với nhau, nó nhớ hay nó không. Và ở đằng sau cái đầu của mình á, của mình nó cũng là phối hợp tư tưởng và nó có về nói năng nữa. Cho nên đó, có những cái vùng nào mà nó bị mà nó thuộc cái chức năng đó thì có nhiều người bị xong cái nói không còn được nữa. Nói không còn được nữa cũng có thể là do hai lý do. Một là lý do vận động, tức là những cái cơ quan để dùng về nói đó nó không hoạt động được, tại nó điều chỉnh bởi não mà bây giờ nó không hoạt động được thì tự nhiên tê liệt thì không nói được. Nhưng cũng có khi cái miệng họ có thể nhúc nhích được, có thể vận động được, nhưng mà ở trên cái vùng phối kiểm não á, nó lại không vận động được thì họ cũng không có nói được, họ cũng không có suy nghĩ được. Thành đó là vô cùng tai hại và nó trở thành ra tàn phế cho một con người.
Và xin bác sĩ nói thêm về cái cách điều trị cũng như là phòng ngừa cao huyết áp để mà có thể phòng ngừa tai biến mạch máu não ạ.
Khi mà muốn làm huyết áp thấp xuống á, thì ví dụ như mình có những cái loại thuốc nó làm giãn cái cơ vòng của mạch máu ra để đừng có tức ở trong mạch máu quá thì nó cũng đưa huyết áp xuống. Rồi có những cái thứ thuốc nó làm cho cái chất nó gọi là calcium channel, tức là một cái hệ thống mà nó phóng thích chất phôi ra để nó làm cho mạch máu go thắt đó, thì nó người ta cho cái thuốc để làm cho cái đó nó giảm đi, để nó không có gò thắt mạch máu. Đó là hai cái lý do mà làm thư giãn mạch máu. Rồi có một cái cách thứ ba nữa là họ cho uống thuốc lợi tiểu để làm giảm bớt cái lượng, tại vì nếu mà cái lượng cao quá thì nó cũng tăng huyết áp, thành ra giảm phần nào thôi, chứ nếu mà giảm quá đó, giảm thiểu quá thì nó lại đưa tới cái chuyện mà là tuần hoàn huyết thấp thì không được. Cho nên phối hợp một chút xíu cái này, một chút xíu cái kia, một chút xíu cái nọ, thì người ta sẽ đưa huyết áp xuống nhẹ nhàng và êm ả, chứ nó không phải là một chất cao quá để nó làm người ta ảnh hưởng mà người ta có phản ứng phụ. Một cái thứ tư nữa đó là người ta có thể dùng những loại thuốc để làm giảm sự căng thẳng ở trên não bộ, để cho nó cũng giảm huyết áp, tại sự căng thẳng tinh thần cũng làm tăng huyết áp. Và một cái cuối cùng nữa là người ta dùng một cái gọi là beta blocker, tức là người ta làm block những cái nơi tiếp thu ở trong trái tim á, để cho nó không có gây ảnh hưởng nhiều, và đồng thời nó cũng làm cho mạch máu thư giãn ra. Thành ra 4-5 loại thuốc người ta phối kiểm với nhau, cho nên huyết áp cao cỡ nào cũng làm hạ được hết, thưa quý vị. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ. Quý vị ý thức được là chúng ta phải đi đo huyết áp để cho biết là chúng ta huyết áp bao nhiêu, để cho bác sĩ của mình điều trị cho mình. Người lớn tuổi thì đi hàng năm, người trẻ tuổi thì đi hàng 2 năm. Mà nếu 2 năm thử vài lần tốt hết thì đi 5 năm. Đại khái là cũng có một cái mức độ nào đó để có sự theo dõi sức khỏe của mình, chứ không có bỏ phế. Cũng có những cách nữa là mình exercise hàng ngày để mình tập sinh hoạt, làm cho trái tim mình nó vượng lên, trái tim của mình nó phản ứng khi mà phải vận động lên, nó cũng tự động nó tăng cường cái sự tuần hoàn huyết lên. Và khi mà hoạt động mạnh, exercise như vậy đó, nó giúp vào sự tiêu những cái chất mỡ và làm cho chúng ta cũng tiêu bớt đi mỡ. Nhưng mà lời khuyên vẫn như thế này, đừng ăn mỡ vào nhiều và tập thể thao chút chút thì vô cùng tốt. Đó là lời khuyên.
Dạ, rất là cảm ơn lời khuyên cũng như là những thông tin hữu ích của bác sĩ Nguyệt về phòng ngừa tai biến mạch máu não. Dạ, thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăng, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.